này cho phép chúng con được thưa hỏi giáo lý đường lối tu tập đạo Phật. Chúng thưa thầy, thầy có dạy chúng con hàng ngày phải tu cho đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ tướng, song con vẫn chưa thấy được lắm. Kính mong thầy chỉ dạy cho con để được thâm hành Phật pháp và giải thoát thân tâm. Đây là câu hỏi một. Câu này thì tu về cái đặc tướng của mình, mà muốn biết được cái đặc tướng của mình thì nó không khó, cái căn cơ đặc tướng của mình không khó đâu. Thực sự ra thì cái người nào mà hiện giờ đấu với cái nhìn của thầy á, thì người nào cũng phải đi từ cái đức hạnh mình đi vào cái thiền định chứ không có đi ngang xuyên được. Cho nên hầu hết á, thì tại vì chúng ta ảnh hưởng cái giáo pháp của Đại Thừa về thiền Đông Độ, cho nên chúng ta đi vào là chúng ta lo thiền định mà không thấy tu tập hoặc là sống cho đúng cái đạo đức. Do thiếu cái đạo đức, tức là giữ luật của Phật đó, thì vậy đó mà chúng ta sai cái căn cơ, cái đặc tướng của mình. Bởi vì con người thì chúng ta ai cũng còn phàm phu hết, chưa có là thánh. Bản chất của loài cầm thú nó còn mang đầy ở trong người, chúng ta cứ chưa có thoát ra nữa. Thế mà chúng ta nhào vô tu hành là muốn mong là Phật liền, muốn mong có những cái sự giải thoát liền thì không thể được. Mà chúng ta phải tập từng cái ăn, cái ngủ, cái đi đến hàng ngày, tất cả mọi cái mà trong giới luật đó tu tập thì tức là đạo đức hành nghề. Khi mà chúng ta học tập tu tập những cái điều đó là đi từ cái căn cơ của mình chứ gì. Bởi vì căn cơ của chúng ta là căn cơ quá thấp, quá thấp, chưa phải là chúng ta là những bậc thánh. Tại sao ngày xưa khi Đức Phật mà tu chứng rồi hướng dẫn chúng tùy theo tu rất nhanh chóng để chứng đạt, là vì hầu hết là những cái người mà được Đức Phật chấp nhận trong cái thời bây giờ, họ đều là những người tu sĩ, họ giữ gìn giới luật rất là nghiêm túc. Bởi vì trước Đức Phật nó có những cái tôn giáo như Bà La Môn chẳng hạn, dạy cho họ sống những cái giới luật đức hạnh cũng là nghiêm chỉnh. Còn bây giờ đó, mình vì bị ảnh hưởng kinh sách Đại Thừa, nó viết thế này thế khác, nó luận thế này thế khác, nó phá giới, nó không chấp giới. Ví dụ như nó nói đói, ăn, khát, uống, mệt, ngủ, tự tại vô ngại, như vậy là giải thoát, hay giải thoát. Cho nên cuối cùng thì chúng ta chấp nhận những cái lời nói như vậy, do đó là chúng ta phá giới. Rồi như thiền tâm dạy chúng ta thõng tay vào chợ, thì cái hình ảnh mà cái vị sư mà thõng tay vào chợ đó lại là sắc, rượu, thịt, cá. Cái hình ảnh như vậy gọi là tự tại vô ngại. Rồi kế đó thì chúng ta thấy những cái gương hạnh tệ bại nhất của Phật giáo mà người ta gọi là Phật sống, đó là Tế Điên Hòa Thượng hay gọi là Tế Tâm Hòa Thượng, cũng như là Phật sống tự tiên sơ. Những cái người mà Trung Hoa họ ca ngợi là Phật sống, thì chúng ta thấy những cái người sống không có đúng hạnh, không có đúng cái thánh hạnh của một vị tăng, thế mà người ta gọi là Phật sống. Chỉ có một chút ít thần thông nào đó, thần thông tưởng nào đó thể hiện, người ta cho đó là Phật. Nhưng mà sự thật ra, cái nhìn vào một cái vị mà tu đúng á, thì người ta phải là người đức hạnh hoàn toàn, từ cái thánh hạnh cho đến cái đức hạnh làm người. Thì như vậy mới có là một vị đệ tử của Phật, một vị sống tăng. Còn cái này chỉ có thần thông biết chuyện quá khứ vị lai, là thiên hạ đã coi như là người đó là Phật. Cho nên cái hình ảnh của những người Phật sống mà của thiền Đông Độ và của Đại Thừa, đó là một cái hình ảnh hoa đạo của Phật chúng ta. Cho nên nói rằng chúng ta dựa vào đó mà tu cho đúng căn cơ của mình, để đặc tướng của mình để được giải thoát, thì chắc chắn là mình tu ngang xuyên, không có đúng cách. Cho nên tu đúng cách tức là bắt đầu vào tu thì phải xét mình ở trong cái khuôn khổ kỷ luật, cái giới luật của Đức Phật, thì đó là đúng căn cơ. Còn mình tu như vậy là mình tu không có đúng căn cơ, và không có đúng căn cơ thì cái đặc tướng của mình không thể nào mình người có cái đặc tướng riêng biệt của người này như thế này, người khác như thế này. Nhưng mà mình không lưu từ cái lớp một của mình nhào vô cái lớp thiền định, mình tu cứ ngồi để mà giữ cái tâm cho hết vọng tưởng, thì cái căn cơ nó đã sai rồi. Thì đến cái đặc tướng của mình là cái đặc tướng của mình không thể nào ức chế như vậy được. Dù bây giờ cái tướng mình có tướng trời đi nữa, mình ngồi ức chế mình cũng bệnh ngay, chứ đừng nói mà cái người thần vua của mình mang cái thân nhân quả nào. Cho nên đó là mình có tu sai, chứ chưa phải là tu đúng căn cơ là tướng. Tu đúng căn cơ của mình là căn cơ từ cái đức hạnh, từ cái bản chất của loài động vật, con người của chúng ta, từ cái bản chất của loài động vật, chúng ta phải tu tập, phải rèn luyện, phải sống đúng cách để chúng ta thoát ra cái bản chất của loài thú vật. Khi mà thoát ra khỏi được cái loài thú vật á, thì đó là chúng ta đã tu đúng căn cơ. Và bây giờ tu như vậy là không đúng căn cơ. Cho nên hầu hết là quý thầy, quý sư trụ hiện giờ tu là có hình thức tu, chứ còn không có người nào mà tu đúng căn cơ cho mình hết. Đó là trả lời cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, kính bạch thầy, cho phép chúng con thưa hỏi về pháp hướng tâm như lý tác ý tự thị ấn kỷ. Con biết pháp trên có lợi ích hiệu quả rất lớn cho đường tu tập, đó là giúp cho trí tuệ ngày đến nhanh chóng, thì giúp cho tâm tạo ra một năng lực siêu việt không thể nghĩ lường. Ngày xưa đức Phật hành đạo và ngày nay thầy đã nhập được trí thánh định và tâm minh cũng đều nhờ đến pháp này, vậy nên chúng con xin thầy chỉ dạy cách thức hướng tâm rèn luyện pháp này như thế nào để thành tựu giải thoát. Về cái pháp như lý tác ý mà dùng cái pháp này mà để hướng tâm á, thì cái thứ nhất như ở trong thất giác chi hoặc gọi là tạch pháp giác chi, tức là chọn lựa một cái câu nào cho hợp với mình. Ví dụ như là mình ý mình muốn tu để cho tâm mình hết tham sân si, thì mình nghĩ rằng đất hoặc nước là một cái tấm nó không có tham sân si, do đó mình muốn tâm mình như nước hoặc tâm mình như đất. Vì vậy mình đặt cái câu đó ra, tâm như đất, thì mình lấy cái câu đó mình làm cái lý của đạo để hằng ngày mình hướng tâm, mình nhắc cái tâm mình để thực hiện như đất. Đó là cái câu pháp hướng cho nó hợp lý, hợp cái tâm lý của mình để cho mình thích thú cái câu đó, thì cái đó là mình dùng cái pháp hướng đó sẽ có hiệu quả. Nhưng khi mới mà tu tập để cho nó có hiệu quả đó, thì chúng ta nhắc cái tâm của mình một câu pháp hướng như vậy á, thì mình phải thực hiện làm theo đúng cái lời đó. Nếu mà mình mới tu mà mình nhắc cái câu pháp hướng mà mình không thực hiện đúng theo cái lời của cái pháp hướng á, thì như vậy mình làm trái ngược với cái lời mình hướng tâm mình ra lệnh. Cũng như ví dụ như mình ra lệnh bảo người khác làm một cái gì đó mà mình không làm đúng như cái điều kiện của mình bảo người khác, thì người ta sẽ không dung dụng mình, người ta không có nghe lời mình. Thì cái tâm chúng ta nó cũng vậy. Ví dụ như chẳng hạn nào mình ăn ngày một bữa, mình dự định mình dùng cái câu pháp hướng nhắc cái tâm mình cái thân tâm chấp nhận ăn ngày một bữa, không được ăn khi thờ. Mình hướng tâm mình nói như vậy, nhưng sáng mình vẫn ăn, trưa mình vẫn ăn, chiều mình vẫn ăn, thì cái câu pháp hướng không có kết quả. Trái lại, muốn cho nó kết quả thì mình nhắc tâm như vậy, thì nhất định là mình phải ăn ngày một bữa, tức là trưa ăn thôi, mà không có nên ăn lặt vặt, không có nên ngày sáng ăn, không có nên chiều uống bột. Đó là cái câu pháp hướng nó sẽ trở thành hiệu lực. Mặc dù hiện giờ tuy rằng chúng ta cố gắng, chúng ta khắc phục mình ăn một ngày một bữa, nhưng chúng ta vẫn còn thấy đói, vẫn còn thấy muốn ăn, vẫn còn thích ăn. Nhưng chúng ta nhắc khi mà tâm nó khởi, nó có thích, nó thấy nó ăn mà nó muốn ăn, thì nhất định chúng ta nhắc tâm phải ăn ngày một bữa, tâm phải giữ đúng, không có được sai, không được ngày ăn nữa. Thì muốn tâm nhắc như vậy thì lần lượt cái tâm nó không có dao động trước cái cám dỗ của cái món ăn, nó làm chúng ta chạy theo cái tâm tham tham ăn. Do cái sự hướng tâm mà chúng ta thực hiện bằng cái sống của chúng ta sẽ đúng theo cái lời pháp hướng đó, thì nó sẽ trở, thứ nhất là nó trở thành thói quen, thứ hai nó trở thành cái lực sau này để chúng ta nhắc một cái gì thì cái tâm chúng ta nó làm theo. Đó là cái hiệu quả của cái pháp hướng tu. Chứ còn nếu mà chúng ta nhắc mà chúng ta cứ không làm thì nó không hơi hiệu quả gì với cái pháp hướng đó. Ví dụ như bây giờ mình đang buồn ngủ, mà giờ này chưa phải là giờ mình ngủ, cho nên mình nhắc mình hướng tâm, mình thấy cái tâm, cái thân và cái tâm không được mà không cần buồn ngủ hay là thiền nhiên nữa, phải tỉnh táo, sáng suốt, không có được vượt tới vượt lui, hướng tâm mình nhắc vậy. Thì lúc bây giờ nếu mình cứ ngồi đó thì chắc chắn là nó sẽ vượt tới vượt lui rồi, nó không thể được. Cho nên mình nhắc như vậy tức là mình phải trả cái này cho được, trả cái này bằng được, là mình đi ra mình lấy nước mình rửa mặt, hoặc là mình đi tắm, hay hoặc là mình đi kinh hành, hay hoặc là mình lấy một cái cuốn kinh sách mình đọc, hay hoặc là lấy một cái bài kệ bài thơ mình đọc, mình nghiên cứu một cái đoạn kinh nào đó. Thì như vậy tức là mình dùng cái đối tượng khác để mình phá nó bằng một cái câu pháp hướng bảo nó. Sau này mình không cần dùng nữa mà mình chỉ dùng cái pháp hướng như lý mình pháp ý, cái không cần cái thiền nhiên cái buồn ngủ này này thì rời đi mới được, mà cần phải đi rửa mặt hay là tắm hay rửa gì mà ta hết, đó là cái pháp hướng đã có hiệu quả. Còn khi mà chúng ta chưa tu tập mà luyện tập cái pháp hướng thì khi mà bảo nói như vậy, nhắc tâm như vậy thì ngay đó chúng ta liền đi kinh hành hoặc rửa mặt hoặc đi tắm hoặc làm những cái vài động tác, hoặc là mở một cái đường băng nghe, hoặc là đọc một cái đoạn kinh để nghiên cứu, thì nó làm cho chúng ta tỉnh táo trở lại. Và do đó sau đó thì chúng ta không cần sử dụng những cái này, mà chỉ cần phán ý chúng ta muốn, đừng có hôn tầm là lại nó không tầm. Đó là cái tu tập cho đúng cách như vậy thì nó sẽ có cái hiệu quả rất lớn từ các pháp hướng này. Cho nên ở đây chúng ta mới đầu chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy cái pháp hướng nó chưa có hiệu quả, nhưng mỗi lần mà chúng ta nhắc thì chúng ta phải làm theo cái đúng như cái câu pháp hướng của mình đã đặt câu đó ra để mình phá một cái đối tượng, cái tướng này pháp nào mà đang khởi trong tâm của mình, thì ngay đó khi dùng cái pháp hướng mình nhắc nó thì tức là mình phải tìm mọi cách để phá cho được cái pháp cái tướng này pháp đó, chứ đừng có để cái tướng này pháp đó còn kéo dài mãi mà mình dùng cái pháp hướng mình như là trơ trơ đó, mình không có chịu thả thì cái pháp hướng nó không có hiệu quả và mình tu mãi nó không thức thôi. Cho nên phải biết cách thức tu và cách thức cách pháp là một điều rất quan trọng của cái pháp như lưu pháp ấy. Nếu mà mình không biết mà mình tu tập cái pháp này mà không biết cách thì nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên thậm chí như người ta nhập bốn tứ thánh định và tam minh, người ta cũng đều dùng cái pháp như lý pháp ý này mà người ta thành tựu, chứ không phải là ai làm được cái điều này cả. Vì đó là cái lực của cái pháp hướng này mà nó điều khiển được cái tâm của nó dẫn cái tâm, nó hướng cái tâm đi đến cái tham minh hoặc là đưa vào thiền định. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta có cái lực, cái pháp hướng có lực thì chúng ta mới có thể tu tứ như ý túc. Bởi vì tứ như ý túc là một cái pháp môn Đức Phật đưa ra để mà chúng ta tu. Nhưng khi trước khi mà tu tứ như ý túc á thì chúng ta phải thực hiện được cái pháp như lý pháp ý, nó có một cái lực của đạo để mà dẫn dắt tâm chúng ta đi vào thiền định cũng như đi vào tâm minh thì chúng ta mới thực hiện được. Và lúc bây giờ mà dẫn dắt được đi vào mà bốn thiền và tâm minh á thì đó là chúng ta đang thực hiện tứ như ý túc chứ không phải là gì cả. Nó là cách thức chúng ta tu về tứ như ý túc, nhưng mà chưa có cái lực của hiệu quả của cái pháp như lý tác ý thì tứ như ý túc không bao giờ ai tu được ha, nghĩa là không bao giờ mà chúng ta tu được. Cho nên định như ý túc, chúng ta muốn nhập cái định nào thì lúc bây giờ chúng ta phải có cái pháp hướng, cái lực của cái pháp hướng, cái pháp như lý tác ý đó thì chúng ta mới tu được định và tâm minh. Chứ còn nếu mà không có thì chúng ta không thể nào mà nhập định được. Cho nên người ở đời hiện giờ người ta tu sai, người ta tưởng rằng ngồi cho hết vọng tưởng là nhập định, đó là nhập định ma, nó là định tưởng chứ không phải là một cái chánh định. Vì vậy đó là cách thức tu sai, nó không có lực vào định mà có khi được khi không, mà vào định có khi mà ngồi thì nghe nó an ổn mà có khi ngồi thì không có. Đó là cái tu sai của cái người hiện giờ, họ không có kinh nghiệm, họ không có tu tập hay đạo Phật. Mà giả lại không có kinh nghiệm thì hay đẻ ra những cái sai lệch làm cho cái sự tu tập người sao rất khó khăn luôn, bởi vì không có thông suốt, không có hiểu được cái pháp như lý tác ý, cho nên hầu hết hiện giờ đại thừa và thiền tông độ dạy không có cái pháp như lý tác ý, mà không có pháp như lý tác ý thì họ chỉ ngồi để mà chờ đợi để mà nhập định, chờ đợi để mà nhập định thì cũng như mà người mà chờ sung mà rụng để mà ăn, hoặc là chờ ngồi gốc cây mà chờ cho trái cây rụng xuống mà ăn, thì cái điều đó mai rủi chứ không có bao giờ mà có. Mà mai rủi nó nếu mà đúng thì không nói gì, mà cái mai rủi nó lại là những cái cây nó lại chín thúi nó rớt xuống thì có ăn được cái thứ gì. Đó là cái mai rủi sai chứ không phải là cái mai rủi đúng. Bởi vì cái hành mà không có đủ cái sức lực mà để điều khiển vào bệnh thì cái hành đó sẽ không bao giờ mà đúng được. Cho nên hiện giờ tu sĩ hiện giờ nói nhập định đều là nhập định nha, định của tưởng chứ không phải là cái thứ định đúng, cái thứ loại mà định mà có thể mà định như ý túc, tức là mình muốn cái định nào thì vào cái định, muốn hồi nào thì nó được hồi đấy. Còn bây giờ đó ngồi có khi được khi không, đó là cái định ma chứ không phải là cái loại định mà lập trụ. Cho nên muốn mà được định hay hoặc là tam minh, muốn nhập được định hay được tam minh đó, thì cái pháp như lý pháp ấy là cái công thức, nói chung là một cái lực để mà cho chúng ta hay là một cái công thức tu tập để mà chúng ta đạt cho được cái kết quả, hay nói chung là cái bí quyết để chúng ta nhập định và tâm minh. Nó quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên cái người mà hiểu được cái pháp như lý tác ý thì chúng ta mới thấy đó là cái kết quả rất lớn, cái kết quả rất lớn sau này khi mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì kết quả rất lớn cho con đường tu tập của chúng ta là mới nói đến thiền định và trí tuệ tâm. Ngay cả khi mà chúng ta thực hiện giới luật để cần thực hiện cho được nghiêm túc á, để được mà thành tựu cái phẩm hạnh, cái đức hạnh của một vị thánh tăng á, thì ngay cái pháp như lý nó hỗ trợ chúng ta cũng rất lớn. Khi mà chúng ta ví dụ như khi mà chúng ta muốn sống một cái giới luật đó mà cái nghiêm chỉnh á, thì nó không đơn giản đâu. Đừng nghĩ rằng chúng ta muốn giữ nó là được liền, không phải đâu. Với cái thân và cái khẩu của chúng ta thì có thể giữ được đó, nhưng cái ý của chúng ta không thể giữ được cái giới luật này. Cho nên cái pháp như lý tác ý nó giúp cho cái ý nó giữ được cái giới luật thanh tịnh, nó làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta muốn giữ một cái giới về dâm dục, không dâm dục, thì cái thân của chúng ta nó không dâm dục, cái khẩu chúng ta không nói lời dâm dục, nhưng cái ý chúng ta nó thoáng thấy người phụ nữ thì nó khởi dâm dục đó. Cho nên muốn cho được mà làm chủ nó thì chúng ta nhắc ngay liền, khi mà thấy người phụ nữ nó khởi ý dâm dục thì chúng ta nói dâm dục là khổ, là đem đến sự đau khổ, không những trong một người mà có nhiều người. Dâm dục là bẩn thỉu, là dơ, thì đây phải tránh xa cái dâm dục. Mà ngày chúng ta nhắc như vậy, khi lúc nào chúng ta cũng cảnh giác mà nhắc nó như vậy, thì nó làm cho tâm của chúng ta thấm nhuần, nó làm cho chúng ta nhàm chán, không có ưa cái thứ dâm dục nữa. Từ đó cái người phụ nữ đến với chúng ta xem như bình thường, không có gợi ý nữa, tức là chúng ta mới thanh tịnh được cái giới không dâm dục. Nó không đơn giản đâu, chúng ta đừng nghĩ rằng nó không có cái pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ bị phạm giới này. Tất cả tu sĩ chúng ta đều phạm giới này. Do đó mà hiện giờ nhìn cái giới tu sĩ, dù mà một vị tu sĩ hòa thượng bây giờ hiện giờ là 80 tuổi, đừng nghĩ rằng quý vị già mà tâm quý vị không dâm dục. Sự thật ra quý vị còn dâm dục chứ chưa có hết dâm dục. Nếu quý vị không có pháp như lý tác ý thì chắc chắn trong giới này quý vị không thành tựu. Dù là ông già, quý vị ngoài thì người ta gọi các ông là hòa thượng, người ta kính trọng đảnh lễ các ông, nhưng mà sự thật ra thì cái tâm của các ông chưa hẳn đã là thanh tịnh giới này. Cho nên muốn được một cái giới mà thanh tịnh là đầu tiên mà chúng ta tu, như chúng ta theo đạo Phật mà tu, muốn cái giới luật thanh tịnh mà của cái ý thì cái pháp như lý là cái pháp trợ giúp cho chúng ta rất lớn trên con đường mà không còn giới luật. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta sắp sửa chết là chúng ta hết dâm dục. Không phải, cái dâm dục nó liên tục. Cơ thể chúng ta thì nó có giảm đi cái sự dâm dục, nhưng cái tâm của chúng ta nó vẫn y như lúc chúng ta còn trẻ, nó không có khác nào cả hết. Nếu chúng ta không tu pháp như lý tác ý này thì cái giới dâm dục chúng ta không có thể nào chiến thắng được nó, và chúng ta không thanh tịnh được tâm chúng ta đâu. Đó là cái phần rất quan trọng của pháp như lý. Nó từ khi mà chúng ta bước đầu vào tu theo đạo Phật để giữ gìn giới hạnh đức hạnh, để lìa xa những cái bản chất của loài ác thú, trong loài tầm thú trong nơi thân của chúng ta, thân tâm của chúng ta, mà không có pháp như lý thì chúng ta không lìa khỏi bản chất của loài tầm thú. Và đạo đức làm người chúng ta cũng vẫn chưa có, chứ chưa nói đến mà đạo đức làm pháp. Cho nên cái pháp như lý tác ý nó không những lợi ích cho thiền định, cho tam minh, mà nó còn lợi ích cho chúng ta tu tập đức hạnh giới luật của chúng ta như vậy. Cho nên cái pháp rất là độc đáo, mà chỉ có trong kinh sách nguyên thủy của đạo Phật mới thấy, còn toàn bộ kinh sách đại thừa và thiền tâm độ chúng ta không thấy pháp này, không thấy nhắc cái pháp này. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc kinh sách, chúng ta nghiên cứu cái kinh sách nó có cái pháp hành, mà có loại kinh sách chỉ lý luận xương mà không có pháp hành. Như kinh sách đại thừa thì không bao giờ có pháp hành, nghĩa là lý luận rất cao rất hay nhưng pháp hành không có. Còn kinh sách duyên thủy, kinh sách an hàm, tiểu thừa thì chúng ta thấy cái pháp hành nó rõ ràng và cụ thể. Nó làm chúng ta thấy, chúng ta bước đầu vào tu là chúng ta đã thấy có những cái điều kiện chúng ta phải tập luyện, phải rèn luyện những cái pháp đó ngay liền, như pháp như lý pháp ý, đã làm cái lợi ích lớn như vậy. Cho nên vì vậy mà người tu sĩ phải thấy đây là một cái pháp để giúp cho chúng ta trên con đường tu cho đến khi mà thành tựu viên mãn của đạo giải thoát. Đây là câu hỏi thứ ba. Kính bạch thầy, đạo Phật có duy nhất một pháp môn đưa đến quả giải thoát đau khổ sanh tử luân hồi, đó là pháp môn giới định tuệ. Song hiện nay chúng con thấy phần lớn tu sĩ không tu về giới luật, quay nghi tế hạnh, sống phạm giới quá nhiều, tức là họ không đi đúng đường lối pháp môn của Đức Phật. Vậy chúng con xin thầy chỉ dạy những tu sĩ này có lợi gì cho Phật giáo và cho xã hội, và ngược lại. Qua câu hỏi này chúng ta xét thấy rất rõ ràng là những tu sĩ hiện giờ phá giới phạm giới đúng như lời Đức Phật nói, giới luật ta còn thì đạo thì Phật pháp còn, mà giới luật mất thì đạo ta mất. Tức là Đức Phật nói nếu mà cái người tu sĩ mà còn giữ gìn giới luật á, dù là một người thôi thì đạo Phật vẫn còn. Mà nếu tất cả tu sĩ của Phật giáo bây giờ có hàng triệu vạn mà phá giới phạm giới, làm những cái điều kỳ lạ để lừa đảo người khác bằng hình thức như có những vị sư người Tây Phương cũng như người Trung Hoa, họ đi ba bước lại một lại để cầu cho hòa bình thế giới thế này thế khác, những cái hành động không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không có đạo đức mà lại làm cái hình thức như vậy gọi là Phật giáo còn, thì không phải còn đâu, đó là cái thứ ngoại đạo, nó không thật, nó không đúng cách đâu. Trái lại, những tu sĩ mà giữ gìn giới luật nghiêm túc thì Phật pháp còn, mà những người tu sĩ mà giữ gìn không giữ gìn mà giới luật á, thì Phật pháp mất. Mà Phật pháp mất á, là mất đi một điều lợi ích rất lớn cho con người trên hành tinh này, không những riêng ở Việt Nam mà tất cả các nước ở trên thế giới. Nghĩa là Phật giáo là một, Phật giáo còn là còn một nền đạo đức, vì toàn bộ giới luật của Phật đều dạy đạo đức làm người làm thánh. Mà nếu Phật giáo mất á, thì những giới, những đức hạnh làm người và làm thánh không còn nữa. Mà không còn nữa thì hoàn toàn những hành động sô bồ, hành động của những người thiếu đạo đức, hành động của loài tầm thú, hành động của ác ma, của quỷ. Cho nên những cái hành động lừa đảo gian xảo để ngồi mát mà ăn bát vàng, để lừa gạt người ta bằng cách này bằng cách khác, tìm mất mà thật ngang, đó là cách thức của của những cái người mà tu sĩ của Phật giáo chúng ta hiện diện. Họ phá giới, họ chạy theo dục lạc thế gian, họ lừa đảo bằng mọi cách để họ sống trong dục lạc của thế gian, thì giới luật của Phật còn gì? Vậy như vậy, làm sao những tu sĩ này có lợi ích cho Phật giáo được? Những tu sĩ này là những trùng trong lâm sư tử đang giết Phật giáo chết đó, tức là Phật giáo mất là gì những tu sĩ này? Cho nên hiện giờ người ta tin Phật mà người ta không thể tin quý thầy. Mặc dù là quý thầy là hòa thượng thượng tọa, mà khi ngồi trên giảng được trên giảng tòa để mà thuyết pháp á, nhiều ông còn hút thuốc cổ bia thì chỉ hỏi còn cách nào mà gọi là dưới được cái Phật nguyên chứng. Một vị hòa thượng thượng tọa của Phật giáo mà ăn uống phi thời như một người tu sĩ, một người thế gian, thì còn nghĩa lý gì là một vị thánh sinh mà mang những cái hàng giáo phẩm lớn to như vậy, thế mà ngày ăn ba bữa mà nuốt được, không biết họ là thánh gì. Đó là những điều rất sai của Phật giáo. Cho nên Phật giáo lấy đạo đức dạy người, chứ không phải lấy mê tín mà dạy người. Phật giáo lấy cái sự lợi ích lớn cho con người là tự con người phải thực hiện những hành động thiện để đem lại cái sự an vui, chính cái quả phước báo thiện của họ làm và họ hưởng, chứ không có phá giới phạm giới. Phá giới phạm giới tức là sống trong ác pháp, mà sống trong ác pháp thì phải có cái quả khổ của những ác pháp đó. Vậy người tu sĩ mà không làm gương hạnh đạo đức giới luật như vậy thì ai mà nói theo, ai biết đường đâu mà nói theo để thực hiện những cái đạo đức nhân quả, đạo đức sai lầm của mình. Cho nên ở đây cái hình ảnh mà giới luật mà phạm như vậy thì tu sĩ mà ngoài thì họ hô hào rằng làm lợi ích cho Phật pháp, Phật giáo, làm lợi ích cho xã hội, là cái hình thức là từ thiện hoặc là thế này thế khác, điều kiện ghi những sự mê tín gọi là làm lợi ích, đó là làm hao tàn tốn của cho người khác, mà thực chất ở trong đó không lợi ích cho ai nữa, không lợi ích cho đất nước này nữa, nó càng làm tệ hại cho đất nước này nữa, bằng một số người tu hành không đúng giới luật của Phật đã làm tê liệt cả Phật giáo và tê liệt cả đất nước này. Thậm chí như đến ngay cả những nhà lãnh đạo đất nước, người ta không dám động đến tôn giáo, nhưng người ta cũng ngẩn ngơ trước cái hành động của quý thầy hiện giờ. Vì phạm giới phá giới như vậy, không có đức hạnh như vậy, làm sao mà người lãnh đạo đất nước người ta không ngẩn ngơ, người ta không lo lắng? Nhưng bây giờ người ta làm sao người ta dẹp quý vị? Động đến quý vị là một điều rất khó, chứ không phải dễ. Nó là một cái sai, một cái sai từ nhiều năm tháng, từ nhiều thế kỷ, chứ không phải mấy đây. Cho nên người lãnh đạo người ta biết, nhưng mà người ta không làm sao mà người ta nói được. Nhưng chúng ta là những người tu sĩ, chúng ta phải thấy được cái nhiệm vụ và cái trọng trách của mình, lợi ích cho Phật giáo, lợi ích cho con người, lợi ích cho xã hội và cả thế giới nữa. Chúng ta phải sống đúng giới định tuệ của Đức Phật. Vì Đức Phật chỉ có duy nhất có một pháp môn giới định tuệ, tức là đức hạnh và thiền định và cái trí tuệ siêu việt của người tu sĩ. Còn chúng ta sống phá giới tức là không có đức hạnh, thì làm sao chúng ta có những thiền định trí tuệ siêu việt được? Chúng ta chỉ có những thiền định tưởng, thiền định ma, thần thông lại tưởng lại ma để lừa đảo, để lừa gạt người khác, để cho người ta sai mê. Đó là những cái sai, cái không đúng. Cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nếu chúng ta muốn tu theo đạo Phật mà các vị thầy của chúng ta sống không đúng giới luật của Phật, tức là không có đức hạnh, sống không đúng, thì chúng ta nhất định là không theo những gì đó. Vì những gì đó sẽ tu những giáo pháp của hoàng đạo, phá giới, phạm giới, làm những điều như thế. Đó là cái câu trả lời câu thứ ba. Đến đây là câu thứ tư. Chính bạch thầy, đời sống phạm hạnh của một tu sĩ Phật giáo như thế nào? Làm sao để biết người nào là tu sĩ Phật giáo, người nào là tu sĩ giả dạng, tu sĩ Phật giáo, để cho chúng con khỏi bị lừa việc? Chúng ta nhìn thấy một cái đời sống của một người tu sĩ phá giới và một người tu sĩ không phá giới, một người tu sĩ phạm giới và một người tu sĩ không phạm giới, chúng ta phân biệt rất rõ ràng. Bây giờ dễ dàng lắm, chúng ta đến một ngôi chùa, thấy tất cả các tu sĩ này ăn uống chi thầu là chúng ta biết rằng những người này là tu sĩ của Bà La Môn, của ngoại đạo, chứ không phải là tu sĩ Phật giáo. Đó là chúng ta thấy những cái vị tu sĩ này là không đúng, nói cái ăn của họ thôi chúng ta cũng thấy không đúng rồi. Huống hồ là chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các cái hành động. Ví dụ như một vị tu sĩ của đạo Phật thì ba y một mát, mà họ của cải tài sản nhiều thì chắc chắn là không phải là một vị tu sĩ của Phật giáo rồi, đó là sai. Đức Phật lấy đời sống đi chứng ăn, mà các vị này ăn uống tự nấu nướng ăn uống thì đó là cũng không đúng rồi. Cho nên giới luật xác định được cái điều mà chúng ta nhận xét qua người tu sĩ Phật giáo và là người tu sĩ của hoàng đạo rất dễ dàng và rõ ràng. Người tu sĩ Phật giáo thì không ca hát, không nghe ca hát, mà người tu sĩ mà ngoại đạo thì nghe ca hát và thích ca hát. Cho nên chúng ta thấy đến một cái ngôi chùa mà thấy có tivi truyền hình hoặc là máy mà có phép thu những băng nhạc ca hát, mặc dù là những cái bài ca hát đạo nhưng vẫn là ca hát, âm thanh vẫn là trầm bổng nhẹ nhàng, bám dỗ lòng người thích nghe những điều trầm bổng đó, thì tức là những vị tu sĩ đều là ngoại đạo chứ không phải là tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo là sống một đời sống ăn mặc không che chua, nghĩa là Đức Phật nói phải lượm giải bó thay ma, giải về chim tha, giải bỏ, giải ở trên bàn thờ dơ bẩn bỏ, chúng ta xin những giải đó về mà kết làm cái y áo của chúng ta để mặc rồi đi xin ăn, thì như vậy mới đúng. Còn những tu sĩ của ngoại đạo thì ăn mặc giải phải là thứ ngoại quốc thứ nhập, còn giải xấu thì không mặc, đòi hỏi những cái điều cho tốt đẹp như người thế gian, thì cái đó là tu sĩ của ngoại đạo, của Bà La Môn chứ không phải là tu sĩ Phật giáo. Cho nên muốn biết được tu sĩ giả Phật giáo hoặc là tu sĩ Phật của Phật giáo thì chúng ta nhìn vào cái giới luật đức hạnh của mỗi vị tu sĩ thì chúng ta xác định được cái tu sĩ đó đúng hay sai. Cho nên hiện giờ đó quý vị cứ nhìn vào cái giới tu sĩ của Phật giáo hiện giờ thì quý vị biết ai là tu sĩ của Phật giáo mà ai là tu sĩ không phải Phật giáo, nó rõ ràng lắm. Mặc dù họ điều chính họ là tu sĩ Phật giáo nhưng sự thật họ không phải là tu sĩ Phật giáo, họ là tu sĩ của Bà La Môn đó. Bởi vì tu sĩ của Bà La Môn như quý vị biết rõ ràng theo cái kinh của Phật dạy trong Nguyên Thủy thì một người Bà La Môn thì có phải học cho thông suốt những kinh điển Vệ Đà, nghĩa là tất cả kinh điển Vệ Đà đều là họ phải học được nào hết đó, rồi bùa chú họ phải thông suốt này, rồi cúng tế họ phải thông suốt này. Đó thì chúng ta thấy rất rõ hiện giờ một tu sĩ mà có cấp bằng cao chưa hẳn đã là một người tu sĩ của Phật giáo đời. Đó là cái cấp bằng cao đã chứng tỏ đó là cái tu sĩ của Bà La Môn, bởi vì nó phải học ba cái lượt kinh Vệ Đà của nó cho thông suốt, cũng như bây giờ quý vị phải học cho hết bao một cái tam tạng kinh điển của Đại Thừa thì quý vị mới chấp nhận đó là một vị tu sĩ. Thì cái điều đó là cái điều người vua Đức Phật bác cái điều này. Đức Phật không chấp nhận cái sự mà học hỏi này, không có chấp nhận cái sự tụng niệm cúng bái này. Do đó bây giờ tu sĩ của Phật giáo hiện giờ thì quý vị như thế rất rõ ràng, họ cúng bái tụng niệm bài ra đủ thứ cúng, chứ không phải là một thứ nữa. Đó là cái hành động mà cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an á, làm tùng làm tự coi ngày giờ tốt xấu á, đó là hành động của Bà La Môn. Cùng trong cái giáo lý luật của Đức Phật cấm vị tu sĩ của đạo Phật á, không được làm những cái hành động của người này. Họ hành những cái nghề này đó là họ hành những người của Bà La Môn. Rồi họ học cho có cấp bằng cao đẳng Phật học hay hoặc là tiến sĩ Phật học á, thì họ cũng là đều là như theo như đạo Phật á, Đức Phật đã xác định họ là Bà La Môn chứ không phải là đạo Phật. Vì đạo Phật không phải cần cấp bằng mà cần sự giải thoát, cần sự làm chủ, cần phải có một con người có đạo đức. Đạo đức là người, đạo đức là người. Cho nên giới định tuệ nó đã xác định được cái điều đó chứ không phải là giới định tuệ xác định cho người có một chút. Cho nên nhìn vào cái trường hợp tiếp theo của các thầy bây giờ thì chúng ta thấy rất rõ là các thầy đang là tu sĩ của Bà La Môn chứ không phải là tu sĩ của Phật giáo. Vì vậy mà chúng ta xét qua thì chúng ta thấy rất rõ là hiện giờ tu sĩ Phật giáo đi tìm một người tu sĩ Phật giáo rất hiếm và không có nữa, chứ đừng nói mà có, cho nên rất khó lắm chứ không phải vậy. Bởi vì Đức Phật đã kêu sẵn cho chúng ta thấy rất rõ ràng giới định tuệ. Vậy thì ai là người sống đúng với được? Không có. Chúng ta nhìn thấy tất cả tu sĩ Phật giáo hiện giờ, từ cái các cấp lãnh đạo lớn của giáo hội Phật giáo cho đến cái tu sĩ mới vào tu mà cứu sơ duy, thì chúng ta thấy giới luật không có người gì nào như vậy. Thế đó chúng ta nhìn thêm một cái giai đoạn của định, thì chúng ta thấy là không có một vị tu sĩ nào mà nhập định đúng của đạo Phật thì làm sao gọi là đạo Phật được. Bởi vì định của đạo Phật đó là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái thiền định này á, nó xác định được cái thiền định của đạo Phật. Ai đã ly dục ly ác pháp chưa? Chưa có người nào ly dục ly ác pháp thì làm sao gọi là nhập sơ thiền. Cho đến cái tứ thiền á, là cái thiền thứ tư á, ai đã tịnh chỉ được hơi thở? Nếu mà không tịnh chỉ được hơi thở thì người đó không bao giờ mà có thể gọi là nhập thiền định của đạo Phật. Cho nên bây giờ dù mấy ông mà có ngồi thiền 7-8 ngày, 1 năm, 2 năm mà cứ ngồi đó mà thôi thốt mà thở thì chắc chắn là mấy ông chưa phải là nhập thiền định chính của đạo Phật. Ai mà thực hiện được tam minh, ai mà có lậu được lậu cận minh, nhìn là tu sĩ của chúng ta hiện giờ giới định tuệ mà Đức Phật đã nêu ra rõ ràng là ba cái giai đoạn tu tập này thì không có vị tu sĩ nào thực hiện đúng được hết ba cái giai đoạn này. Ngay cả cái giai đoạn thứ nhất là giới luật đã là không được thì làm sao gọi là thiền định cho được, mà thiền định không được thì làm sao mà tệ mà được. Cho nên không bao giờ mà có vị tu sĩ Phật giáo nào là hiện giờ gọi là tu sĩ Phật giáo được, mà là tu sĩ của Bà La Môn, của ngoại đạo. Cho nên cái lý luận, cái nói của họ thì họ luận hay, nhưng mà cái đời sống của họ đúng về người tu sĩ của Phật giáo thì không bao giờ có. Đến đây là câu hỏi thứ năm, thứ tư đã hết. Và như vậy thì tạm đủ để mà chúng ta hiểu được cái sai cái đúng, để mà chúng ta nương theo trên con đường của Phật pháp, tu cho đúng giới định tuệ để thực hiện một cái đời sống giải thoát trong một kiếp này. Không nên để cái thân tâm của chúng ta mà mất đi rồi, khó mà chúng ta tìm lại. Như Đức Phật đã nói, được thân người là khó, khó hơn con người người tìm mộng cây giữa biển. Giả lại, pháp môn của Phật hiện giờ rất khó, vì bao nhiêu kinh điển, một rừng kinh điển của Đại Thừa đã che khuất cái giáo pháp chân chánh của Đức Phật giới định tuệ, làm chúng ta đã bị mất đi. Cho nên chúng ta không còn một lối để đi vào cái nẻo giải thoát của đạo Phật nữa. Hôm nay chúng ta phải cố gắng, phải suy tầm, phải nghiên cứu kỹ những gì Đức Phật đã dạy, mà trong kinh Nguyên Thủy của Đức Phật được Hòa Thượng Minh Châu dịch lại, thì chúng ta hãy đọc lại bốn bộ kinh Nikaya, nghiên cứu kỹ lại những lời của Đức Phật dạy, gọi là còn nguyên chất nguyên vị của nó. Còn tất cả những rừng kinh sách của Phật giáo hiện giờ như là tà giáo ngoại đạo xen vào, lồng vào để lừa đảo tín đồ của Phật giáo, nguyện danh của Phật giáo để mà lừa đảo người khác để không phục. 8 năm trời chúng tôi mở tu viện chân như, chẳng tìm thấy một người cầu pháp chân thật, toàn là thứ ai ngại của đàn na thí chủ phá hoại Phật pháp, làm những điều tồi tệ, phá giới luật cấm cao ngã mạn, nhiêu tự đắc xem mình là bậc thầy tổ của thiên hạ. Xét lại, họ chỉ toàn là những con mọt kinh sách, tăng ni và Phật tử, đối với Phật pháp còn biết bao nhiêu điều sai trái, nhưng không đủ thì giờ chúng cho phép chúng tôi nêu ra đây hết được. Khi nào đủ duyên diệu quang mở khóa tu đạo đức giải thoát thì chúng tôi sẽ giảng dạy cho quý vị. Kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi biết rằng lời thật mất lòng, nhưng chúng tôi phải nói vì sự tồn vong của Phật giáo, dù biết rằng chúng tôi đã nói
không có chùa để ở, không có y áo để mặc, không có cơm để ăn, thì chúng tôi vẫn phải nói. Nói để cảnh tỉnh tăng ni và quý vị, nói để quý vị sửa sai, nói để quý vị không bị đọa địa ngục, và nói để quý vị hiểu Phật Pháp đúng cách, không có hiểu như thế này nữa. Kính thưa quý vị Phật tử, ở đây quý vị phải hiểu, chúng tôi không có ý chỉ trích phê phán ai hết. Ai muốn tu pháp môn nào cũng được. Chúng tôi chỉ biết nêu lên những ý này để quý vị đừng hiểu sai đạo Phật, đừng lầm đường lạc lối tu hành của đạo Phật, và biết rõ mục đích của đạo Phật để không phí uổng thì giờ quý báu của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta tu hành theo đạo Phật mà không tu hành pháp môn của Đức Phật, lại tu theo pháp môn của các tôn giáo khác mà cứ tự nhận mình tu theo đạo Phật. Sự lầm lạc này khiến cho Phật giáo không có người tu chứng, không có người giải thoát thật sự. Hiện giờ được xem như Phật giáo đã mất gốc, chỉ còn cành lá mà thôi. Vì thế chúng tôi phải dấn lên tiếng chuông để cảnh tỉnh quý vị, để nhắc nhở quý vị. Còn nghe hay không là quyền của quý vị. Chúng tôi chẳng có ý gì khác hơn, tu đúng, tu sai là quý vị nhờ, để chúng tôi chẳng có ích lợi gì trong đó cả. Chúng tôi chỉ mong quý vị tỉnh ngộ quay về với con đường tu hành chân chính của đạo Phật, để có sự ích lợi thiết thực và cụ thể hơn. Những điều quý vị đã tu hành và những việc làm của quý vị đều tốt, đều thiện, nhưng tốt và thiện đối với các tôn giáo khác, còn đối với Phật giáo thì quý vị đã lầm lạc. Bởi quý vị đã không tu giới luật mà còn phá giới luật, làm những điều sai trái phạm giới luật của đạo Phật, trong khi giới luật là ông thầy của quý vị mà quý vị đã từ bỏ không chịu tu theo. Chúng tôi chẳng biết nói với quý vị như thế nào nữa cho đúng. Nếu đi tu mà không nghe lời dạy, không nương tựa vào ông thầy của mình, thì quý vị sống với ai, tu tập cái gì? Nếu chúng tôi tu giới luật, thiền định, trí tuệ của Đức Phật mà chẳng có kết quả như ngày hôm nay, thì chúng tôi chẳng dám nói lên những điều này. Vì có kết quả quá rõ ràng nên chúng tôi cho nổ lên tiếng sấm sét để quý vị tỉnh cơn mơ mộng. Trong các kinh sách thời nay, trong các pháp tu thời nay,
kính thưa quý vị Phật tử, quý vị hãy cùng với chúng tôi sửa sai những điều mà quý vị đã không biết làm sai từ lâu. Hãy chấm dứt, đừng vì lợi ích ích kỷ nhỏ mọn cá nhân của quý vị mà đưa Phật giáo lạc đường. Vì thế, bây giờ quý vị đi tìm khắp nơi trên thế giới, làm sao có một bậc chân tu giải thoát như Đức Phật. Trong khi Phật giáo hiện giờ có hàng vạn triệu người theo tu hành, từ Đông sang Tây mà không có một bậc tu chứng. Vì sao? Vì hiểu sai Phật Pháp nên tu sai, do đó phá hoại Phật Pháp mà tưởng là bồi đắp xây dựng chính hưng Phật Pháp. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng nghỉ, ăn cơm. Buổi chiều lúc 1 giờ chúng ta sẽ tiếp tục lại câu chuyện. Bây giờ quý vị chắp tay lên, cùng chúng tôi hướng về Đức Phật, cúi đầu chào nhau tạm biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý vị Phật tử, khi đi đến chùa Tăng, quý vị là nữ cư sĩ hay là ni cô thì quý vị phải đi từ hai người trở lên, không nên đi một mình vào tu viện nam. Ngược lại là cư sĩ nam cũng như cư tăng, khi đi đến chùa ni hay tịnh thất của cư sĩ nữ thì phải đi hai người trở lên, chớ không thể đi một người vào chỗ đó được. Khi vào chỗ tu hành, quý vị không nên đi phân pha mà phải theo người hướng dẫn, và đi không được nói chuyện nhẹ nhàng để giữ sự thanh tịnh cho những người tu hành tại đó. Khi cần gặp người quen thì nhờ người tiếp khách gọi họ, chứ không được quyền tự động đi đến chỗ của người thân họ trong tu viện. Người thân đang tu hành tại tu viện cũng không được đưa dắt bạn bè thân thuộc đi tham quan làm động chúng tu hành. Đó là một điều làm sai, xin quý vị lưu ý. Một cư sĩ nữ hay một ni cô khi đi đến chùa tăng mà tự do đi lại thì phải biết đó là người thiếu đức hạnh, cần phải sửa lại. Ngược lại, một cư sĩ nam hoặc một tu sĩ nam cũng vậy, không được ngang nhiên đi vào nơi tu hành của nữ, của những người tu sĩ nữ. Vậy xin lưu ý quý vị, khi đến nơi tu hành thì quý vị phải cẩn trọng, không thể xem thường chỗ tu hành như chỗ du lịch tham quan